tâm đàn lễ được như lai Phật ứng cung chân tiếng chỉ minh đàn tung tiền để thế gian dài vô thượng nhiều ngữ tiếng nhân sư Phật kể tôn nhất thanh tâm để chánh pháp cho Phật thiện thiên thiên thần thiện thiện đến thế chứng nghĩa vừa ngoài thời gian nhiều năm thân thường nghĩ là thân chương nhớ con thành lệ kế văn đề từ thế tôn Phật nhiều hành chờ hành như lý hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đang nhớ lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ và phước nghĩa vô thượng trong
Thank you.
đến nó không được chân đã làm chân chánh được tự tâm là cốt lành cao thượng đã văn nghề nghiệp rồi kéo ưng nguyện hồng tạm nói những lời chân chất là cốt lành cao thượng hiểu bằng chân thần chăm sông bờ và có sông bằng nghề xương thiền là cốt lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dư minh hàng nguyên buồn hành vi không lỗi lầm là cốt lành cao thượng xa lý tâm hiền ác tự chế không say xưa tinh thần công thiện pháp là cốt lành cao thượng biết tuân kính kiêm nhường trí trốn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là cốt lành cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thượng nghĩa kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là cốt lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là cốt lành cao thượng khi tu chạm biết đời
tâm không động
không sao tự tại và vô nhiễm là cốt lành cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là cốt lành cao
Nam mô Bụt Thầy Giá, con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóp mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston từ 7:30 đến 10:00 sáng, New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, California từ 5:30 đến 8:00 sáng, Paris từ 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney từ 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp học Phật Pháp Buddha Tham Má, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật học cơ bản, 33 Kinh Phúng Tụng tiếp theo, ba Pháp, ba loại người, hữu học nhân, vô học nhân, phi hữu học, phi vô học nhân, sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hộp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nhất đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, Kính thưa quý đạo hữu, bài học hôm nay phần chánh kinh, kinh phốn tụng ba pháp, ba loại người: hữu học nhân, vô học nhân, phi hữu học phi vô học nhân. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính thưa lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, là lễ tri công đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta thường thỉnh thoảng đôi khi gặp một số ngôn từ cũng như cách biểu đạt ở trong kinh điển, mà qua đó chúng ta phải nhìn ngược lại với cái nhìn bình thường của chúng ta. Chúng tôi lấy một ví dụ mà bài học kỳ hôm nay là một trường hợp. Thông thường thì chúng ta nghĩ rằng một người có học thì cao hơn là người không có học. Nhưng mà thực sự thì ở đây chúng ta sẽ nghe những từ vựng như là hữu học hay là vô học. Hữu học ở đây đó không phải là người có học, mà hữu học ở đây là người có học rồi nhưng mà còn cần phải học nữa. Và người vô học ở đây không phải là người thất học, mà vô học ở đây nghĩa là đã học rồi không cần phải học thêm. Từ những cái từ lúc cũng có nhiều cái rắc rối, nhưng mà về các vị thánh hữu học và thánh vô học và phàm nhân của chúng ta sẽ được nhìn ở trong một cái góc cạnh rất là thú vị qua đề tài này. Và hôm nay sau pháp thoại chư tăng sẽ có rất nhiều điều để chia sẻ cùng đại chúng với đề tài hôm nay. Bây giờ thì xin thay mặt đại chúng cái tỉnh thứ tôi tự nguyện quan hỷ gửi đến đại chúng pháp thoại ở trong ngày liên quan đến đề tài hữu học nhân, vô học nhân và phi hữu học, phi vô học nhân.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Bụt Tha Giá. Giờ thì đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anh Chị, cô Nam Sương cùng đại chúng. Con kính lễ đến Thượng Tọa Thầy Siêu, kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Huệ Tiến, đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong lâm. Xin chào đại quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. A tăng samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang. Atthiya dimiswa khato bhagavata sammo dhammang namasami sabbadipanno bhagavato savaka sangho sangkhang namami. Chúng đệ tử xin nghiêm thỉnh tăng phụ ý. Tán dương đức Phật Tam Bảo là Phật Bảo, Phật Bảo và Tăng Bảo, người nhà quê lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng. Đạo quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chúng pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Để kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, quả thật như là cái lời dẫn của Thượng Tọa Giác Đẳng mà chúng ta đã nghe, hôm nay chúng ta đi qua ba cái hạng người ở đây để nói lên cái cá tính, để nói lên cái sự thành tựu, cái sự đoạn diệt của những người ấy. Thường thì chúng ta thấy chúng ta nói đến cái bậc hữu học, bậc vô học. Và hôm nay chúng ta nghe một cái người đó là phi hữu học, phi vô học, học nhân. Thì đây chính là cái từ ngữ của chúng ta, con người vô học hay là con người có học. Thì chúng ta nói bằng cách bình thường như vậy, nhưng ít ai dạy người ta nói con người có học, ở đây con người có học thức, con người có học pháp, vân vân, thì con người đó là con người tốt. Và chỉ chúng ta nghe nó cũng được vô học, tức là có nghĩa là nó không có cái gọi là cái trường lớp, hay không có cái sự giáo dục ở đây, thì chúng ta hiểu như vậy là sai. Thì quá thật như lời thượng tọa đã dẫn chúng ta thấy, hữu học tức là đang tiếp tục, đã học và tiếp tục học. Còn đối với các bậc vô học á, thì là bậc không còn học nữa, không còn phải học nữa, cho nên gọi là cái vô học. Còn cái hạng mà phi hữu học mà cũng phi vô học, đây chính là hạng phàm phu, những chúng sinh có đầy dẫy những cái tâm nghiệp của mình là ác xấu, và cái ác chấp mình nó hết sức là nặng nề. Và đối với các bậc hữu học thì các ngài có sự nghe chúng tôi nói lại. Dạ, có nghe nói lại không ạ? Dạ, cảm ơn. Bởi vì khi chúng tôi mà tắt thì chúng tôi cũng dễ bị rớt, mà thường là vậy. Cái việc cái bậc hữu học ở đây, chúng ta thấy các ngài có cái sự tính tu, nó mang tính cố định. Khi mà nó cố định ở đây, đó chính là các bậc, tức là bậc chứng tu đà quần, bậc chứng tư đà hàm. Đối với các ngài, cái sự chứng đắc của các ngài nó mang tính cố định. Cái sự tăng trưởng về giới định tuệ của các ngài, giới các ngài được đầy đủ, định các ngài được đầy đủ, và tuệ học các ngài mới thấy được ánh sáng niết bàn, thấy được, nếm được cái vị ngọt của niết bàn, nếm được vị ngọt của thánh quả. Và cái sự thấy và nếm đó một cách chắc chắn, mà chúng ta thấy đối với vị tu đà quần, tức là đạt được thân kiến hoài nghi với cấm thủ, các ngài những cái điều này các ngài đạt được một cách tuyệt đối, và các ngài không có bị tái sanh vào những cái cõi khổ, những cõi đau khổ của như là bạn sanh ngài quỷ Atula, các ngài không đọa vào các đọa xứ, và sau 7 kiếp các ngài sẽ thành tựu thánh quả trong luân hồi chỉ 7 kiếp ở cõi dục. Chúng ta thấy đối với các ngài, cái sự tiến hóa nó mang tính cố định về cái gì? Về cái đạo siêu thế, chứng đắc cái nào nó thành tựu cái đó một cách vững chắc. Vì như hồi nãy nếu quý vị ở bên Rum Pháp Cú, quý vị có nghe được cái tình tựu đại siêu có giảng về cái chứng đạo và cái chứng quả đó, cái gọi mà cái dê nha năng, tức là trí mà đoạn trừ, hoặc là anuppa đê nó nha năng, thì cái mà vô sanh trí, thì cái đạo và quả của các vị thành tựu một cách chắc vững chắc. Cái này chứng đắc sơ đạo thì chứng đắc sơ quả, các ngài đoạn trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, các ngài chứng đắc tư đà hàm, tức là giảm nhẹ dục ái và sân, và thấy ánh sáng niết bàn lần thứ hai, đó là một cách vững chắc. Thì ở đây chúng ta thấy cái đức tánh thiện của các vị thánh được đầy đủ, được hoàn toàn, nó khác hơn là con người tu, con người phàm phu của chúng ta. Một khác nữa đây chính là chúng tôi sẽ nói về cái hạng mà phi hữu học, phi vô học. Thì chúng ta thấy đối với cái người mà người ta làm việc gì mà một cách chắc chắn, một cách thành tựu, một cách căn bản, và đối với các ngài, cái sự tiến hóa của các ngài đạt đến một cái cố định. Ở mà khi mà các ngài chứng đắc sát trừ được phiền não, chứng đắc tu đầu quần, sát trừ được phiền não của thân kiến hoài nghi với cấm thủ, là sát trừ nó hợp với như thế một cách vững chắc, chứ không phải là có sự tiến tu nó mang tính rốt ráo để thành tựu thánh đạo tu đầu quần, thánh quả tu đầu quần. Cái giá trị này là cái gì? Giá trị chắc chắn. Nó khác hơn chúng ta là nhiều khi chúng ta người phàm phu còn lăn trôi sanh tử, đối với các ngài là có một giá trị tuyệt đối và có sự tiến tu mãi nữa. Quả thật thì chúng ta thấy cái vòng quanh gọi là 7 kiếp luân hồi của cõi dục, nếu đối với các vị thánh, thường người phàm phu mình nó tham ái mình thích, chứ sự thật là đối với các bậc thánh ngài không có thích. Mình nghĩ rằng là thôi kệ, bây giờ mình không sanh vào bốn đường ác đạo rồi, thí dụ bây giờ mình vòng quanh tam giới này mình có thể là được 7 kiếp nữa thôi, mình không sợ đọa xứ. Nhưng đối với các ngài phải nói rằng cái điều mà đoạn trừ được cái thân kiến hoài nghi cấm thủ, thì cái tâm mà còn phiền não, còn cái hạ phần kiến xử mà còn sót lại đối với các ngài, thì cái đó nó rất là nặng nề. Cho nên các ngài có một sự tiến hóa một cách hay là cầu cái hương vị giải thoát tuyệt đối một cách cố định, một cách chắc chắn, một cách vững chắc, hơn là cái sự suy nghĩ của chính mình bình thường. Bởi vì chúng ta thấy cõi dục này, chúng ta thiếu tiền thì chúng ta muốn có tiền, thiếu địa vị chúng ta muốn có địa vị, rồi chúng ta sợ nếu mà người hiểu biết về nhân quả, có một nhân quả đó, hiểu biết về tinh tam bảo, tinh nhân quả vân vân, thì chúng ta lo âu nghĩ rằng nếu thôi kệ, bây giờ mình làm sao mình tranh về cái cõi lạc để mình hưởng lạc. Chứ còn nếu như mình sợ sanh vào cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, Atula bằng sanh, bởi đây chính chúng ta thấy nó có, bởi vì cho nên cái hậu nhân về sau người ta có nói ra một cái cõi gọi là cái cõi Tây Phương, để nơi đó để hưởng, ở nơi đó là một cõi tịnh độ. Chứ sự thật ra trên tinh thần kinh văn của Phật thì không có dạy cái cõi nào mà cái cõi đó mà để mà chúng sanh thừa hưởng hết đó. Bởi vì chúng ta thấy ở đó chúng sinh phàm phu là cái gì, là ái chấp. Ở đây là cái hạng của cái hạng mà phi hữu học, là phi vô học nhân, đó chính là hạng phàm phu. Thì họ bị trói buộc bởi tham ái, do ái làm nhân, do ái làm duyên, và họ cảm thọ do xúc họ cảm thọ cái xúc đó, họ vừa làm cái thị khai lạc với cái cảm thọ, và họ sanh ra cái ái, và cái ái đó thì chúng sinh chấp và cứ chạy theo nó. Bởi chúng ta thấy chúng ta luôn luôn lo sợ, luôn luôn coi như là muốn rằng mình phải đạt được một cái điều này, mình đạt được một cái điều kia để được an toàn, để được tốt đẹp. Chứ quả thật đứng trên cái tinh thần của Phật Pháp thì kính thưa quý vị, cái sự tu tập đó, đối với các ngài là một cái sự một ngày một cái cởi bỏ, chứ không phải là ngày một mà bám chấp như cái ý nghĩa phật phu của chúng ta. Bây giờ như một người bình thường, một người chuyên cầu học, có cái tâm cầu học, có cái tâm muốn cầu hiểu biết về kiến thức, cái văn hóa, thì người ta thấy rằng bao nhiêu cái điều hiểu của người ta cũng là rất là thấp, rất là ít, nó cũng chưa đầy đủ, nó cũng chưa trọn vẹn được. Và người đó cứ học mãi, cứ tiến lên mãi, thì cái tâm tư đó như thế nào thì quả thật các vị thánh hữu học các ngài còn hơn như thế nữa. Bởi vì các ngài muốn chấm dứt cái sanh tử đau khổ ngày càng sớm càng tốt. Bởi vì đối với các ngài sợ luân hồi, các ngài sợ cái ái nó bao trùm, sợ cái lưới ái nó phủ đầy đối với các ngài. Và chính vì sợ cái phủ đầy đó cho nên quý vị biết các ngài rất là lo sợ. Nó khác hơn là tâm phạm phu của chúng ta. Cũng như khi người ta đã thành tựu rồi thì người ta thấy, đi đến đó rồi thì người ta thấy nó vẫn còn thiếu so. Người ta luôn ngó về phía trên chứ không ngó lùi ở phía sau nữa. Thì đây là cái sự tiến tu, mà sự tiến tu đó gọi là cái tiến tu quá, nó cố định và tuệ và của đạo quả. Có cái nào là chắc chắn cái đó, chứ không phải là mơ mơ hồ hồ hay hoặc là nó không vững chắc như chính chúng ta. Các bậc thánh hữu học, kính thưa quý vị, do cái pháp độ nó chưa có đầy đủ cho nên các ngài không thành tựu được. Đi suốt, đi thẳng, đi một chuyến xe không dừng lại, đi một chuyến tàu không dừng lại, cho nên các ngài phải quá cảnh. Cái quá cảnh đó chính là cái gì? Thuộc về các bậc hữu học. Còn hạng phàm phu của chúng ta thì không có bước lên một chuyến tàu đó, cho nên chúng ta phải ở dưới mặt đất này mà chạy mãi, luân hồi mãi, hay là không lên xe đó, không có lên chuyến xe của giác ngộ được. Thì ở đây nói một cách thực tế nó là như vậy. Bởi vì chính vì sao? Bởi chúng ta nhiều cái phiền não, nhiều cái tham ái quá. Nói chỉ một điều thôi, chúng ta thấy cái dục ái tiền miên, cái sân tiền miên, cái kiến tiền miên, cái hoài nghi tiền miên, và cái vô minh tiền miên của chúng ta cũng đủ là chết rồi. Chúng ta thấy chúng ta ham tu một cách rất nhiều, đến một lúc đó tự nhiên chúng ta cảm thấy rằng chúng ta dễ vui, chúng ta giải đãi, hoặc là nhiều khi chúng ta hết sức là hiền, nhưng để đụng một chuyện đó, chúng ta lại hết sức là nóng giận. Hay chúng ta cảm thấy là những lúc mà tâm tu chúng ta bình thường thì chúng ta không có chấp ngã chấp ta gì cả, nhưng khi mà đụng trận lên thì chúng ta chấp ngã rất là nhiều. Thì ở đây chính là cái hạng mà cái người mà phi hữu học, phi vô học, đó chính là con người phàm phu. Mà khi nó đang bình lặng như vậy là do cái gì?
do thân tâm của chúng ta có cái sự tiến tu, mà nếu như mà không có một cái trái nghịch lòng, lập tức chúng ta bực bội khởi sanh ngay, thì cái bực bội khởi sanh đó đối với các bậc thánh đồng học các ngài sẽ không có, có như chúng ta không có thu thiện hay không có một cái điều mà tạo đến cho chúng ta mà phải câu móc hay phải mà dự phần của luân hồi nữa. Các ngài không có, có như chúng ta. Mà dẫu các ngài còn sân hay còn tham, thì cái sân cái tham đó cũng là vi tế, cũng là nhẹ nhàng, nó không có thô tháo. Cũng như người có văn hóa, có trình độ, khi hành xử, khi lời nói, người ta không có thô tháo về cái hành động mình, người ta không có nói tầm bậy về cái lời nói và cái cách cư xử. Người ta có cái văn hóa, có cái trình độ, có văn hóa, có trình độ như thế nào, thì đối với các bậc hữu học, khi các ngài còn dư sót của phiền não sân, phiền não tham, phiền não si, hay các cái phiền não, hay là các cái hạ phần kiết sử, nhưng các ngài hết sức là nhẹ nhàng, chúng ta phải nhớ như vậy. Bởi vì những hành động và việc làm của các ngài không để tạo, nó không thể tạo tác để mà tái sanh cái cõi khổ. Đây là đặc biệt hơn tất cả chúng ta. Có thể nói rằng các ngài đã có một cái vé đặc biệt, mà một cái vé đặc biệt đó chính là cái sự tu chứng của chính mình, chứ không phải là một cái sự gì đó mà mang tính bình thường. Thì kính thưa quý vị, đối với cái vị thánh đồng học này, đây chính là vị thánh nếm được vị ngọt của thánh quả. Mà nếm được vị ngọt của thánh quả tức là không những các vị tẩy trừ được cái phiền não, mà còn tu tập có cái lợi ích để đạt được các cái vị ngọt lớn hơn nữa. Ở trong thanh tịnh đạo đã dạy như vậy đó. Thì kết quả của sa môn hạnh, kết quả của sự tu tập mà chúng ta nếu như đã được đầy đủ, thì nó sẽ ra kết quả đầu tiên của chúng ta, đó là kết quả của thánh quả tu đầu quần. Và thánh quả tu đầu quần này, chúng ta không thể nào mà chúng ta biết rằng là các ngài phải chứng đắc từng tự pháp, tức là sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhiều quả, đạo quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, phải chứng đắc như vậy chứ mà thật nhiên mà chúng ta chứng được quả sanh liền. Nó phải có chứng đắc từng tự của được gọi là người hữu học, từng tự của bậc thánh hữu học, và sau đó mới thành tựu cái quả vị vô học. Thì như đã nói, có vị vô học đây chính là cái người không còn phải học nữa, còn các vị thánh hữu học là các ngài đang tu tập, các ngài đang tiến bước. Và cái sự tiến bước về cái gì, về cái giới, về cái định và cái tuệ của các ngài một cách kiên cố, một cách từng tự. Để chúng ta thấy đối với các vị thánh hữu học, các ngài tu tập về thiện, tu tập về các thiện, làm các việc thiện, hay hoặc tu tập các cái thiện về dục giới, hay cái thiện về sắc giới, hay cái thiện về vô sắc giới, thì tất cả những cái thiện đó nó đều là cái thiện để đưa đến cái gì, đưa đến cái gì, cái sự rời xa luân hồi, cái xả chấp, xả bỏ, xả ngã, xả chấp coi như tránh xa đi, để tạo cái nhân không còn sanh tử, không còn đau khổ. Đây là một cái điều đặc biệt của đó, cái vị thánh tu đầu quần. Hay xin lỗi, đó là điều đặc biệt của vị thánh hữu học. Các ngài không còn như là hạng phàm phi vô học. Hạng người này thì có những lúc tạo cái nghiệp trắng, có những lúc tạo nghiệp đen, có những lúc tạo cái nghiệp vừa trắng vừa đen, hoặc có những lúc tạo nghiệp đen, có lúc tạo nghiệp trắng. Mà thường thì chúng sinh phàm phu tạo nghiệp vừa trắng vừa đen, thì dầu cho chúng ta thấy vẻ có làm thiện của thiện dục giới, thiện sắc giới và thiện tu dục giới, tức là dấu chứng đắc thiền định, thì cái sự chứng đắc thiền định của các ngài đó nó mang tính cái gì, mang tính tạm thời. Đó là cái gì, có như lúc chúng ta thấy chúng ta từng là sanh vào các tầng trời, nếu như điếm về cái cuộc luân hồi, cái độ luân hồi của chính chúng ta, thì chúng ta đã sanh vào các cõi giới hết rồi, chỉ ngoại trừ ở các cõi thánh. Thánh gọi là, nếu chúng ta hành theo vi diệu pháp kêu là ngũ cõi ngũ tịnh cư đó, khi mà chứng đắc A-la-hàm, chứng đắc tứ thiền, mà chứng đắc A-la-hàm thì sanh về, sau khi chết sanh về cõi đó đó. Rồi chưa chứng đắc các thánh quả thì sanh về cõi đó. Thì ngoại trừ năm cõi ngũ tịnh cư, tất cả tức là 31 cõi, năm cõi tịnh cư, tức là trừ lại nó còn 26 cõi, 26 cõi phàm. 26 cõi phàm. Có phạm của dục giới, của sắc giới, của vô sắc giới, thì chúng ta đã đi hết, không cõi nào mà chúng ta không đi, không có nào mà chúng ta không qua. Và chúng ta từng ở các cõi đó làm những người lớn nhỏ, những hàng chư thiên cao, những hàng chư thiên thấp, thì tất cả chúng ta đã có làm hết. Cho nên nói như vậy mới thấy được cái gì? Mới thấy được một cái sự luân hồi của tất cả chúng ta hết sức là lớn. Đó là chính gì? Đó là chính chúng ta thành tựu được cái gì? Cái đức tánh của cái hạng mà phi hữu học, phi vô học nhân, tức là người phàm phu, là tạm gọi tức là người phàm phu. Nó chỉ gì hiểu là người phàm phu. Thì người phàm phu đó tức là họ được cái thiện, họ tạo cái thiện, họ tạo cái thiền thiện dục giới, thiền thiện sắc giới và thiền thiện vô sắc giới, cũng có tạo luôn, cũng có đắc chứng. Bởi vì kính thưa quý vị, chúng ta từng chứng đắc sơ nhị tam và tứ thiền sắc giới, và chúng ta từng chứng đắc không vô biên, thức vô biên và vô sở phi tưởng phi tưởng xứ, đã từng chứng đắc. Và chúng ta cũng từng có thần thông, nhưng chúng ta không bao giờ có cái gì, có cái vị ngọt của thánh quả, hay là chưa bao giờ đạt được một lọt vào vòng, tức là con người gọi là người, thà là người hữu học hay là người vô học, hoàn toàn không có. Người hữu học không có, làm sao có người vô học? Thì theo quý vị pháp có gọi là có 12 hạng người ở đó xuyên qua, tức là ở đó, tức là nói tóm lại là người khổ, người lạc, người nhị nhân, người vô nhân, và người hữu học, người vô học, người nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, vân vân. Ở đây chúng ta chỉ phân biệt ở ngay cái bài học này là có hai hạng, tức là hạng phàm và hạng thánh. Hạng thánh ở đây, hạng thánh có hạng thánh hữu học và hạng thánh vô học. Thì chúng ta thấy đối với các vị mà hữu, đối với các vị hữu học đó, thì chúng ta sẽ bị sanh tử quá nhiều lần mà các ngài mà chúng ta không thể thấy được. Do cái gì? Do cái vô minh, do cái ngã chấp của chúng ta, do cái mà chúng ta chạy theo cái ngũ trần sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay là chúng ta chạy theo cái gì, cái vị ngọt của thiền thiện sắc giới, của thiền thiện vô sắc giới, vân vân, mà chúng ta không có diệt trừ được, không có phá không được cái gì, cái kiến chấp, cái ngã chấp của mình, hay là không có diệt trừ được cái thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Cái niềm tin của chúng ta về tam bảo, cái niềm tin về Phật, niềm tin về pháp, niềm tin về tăng, niềm tin về lý nhân quả của chúng ta, nó cũng mang tính bất định, chứ không phải là cố định như là vị Thu Đà Quận. Ngài tin Phật một cách chắc chắn, tin về có một sự xuất hiện của một con người, một sự xuất hiện đó, người đó chứng đắc, người đó thành tựu, người đó tìm ra cái chân lý, người đó đã không còn phiền não, người đó thành tựu cái đạo quả, cái quả vị giải thoát. Thì khi mà chúng ta có một niềm tin vững chắc, có một tin kiên cố, thì chúng ta không có như các bậc. Chúng ta nhiều khi chúng ta tin thì nhiều khi còn mơ mơ hồ hồ, nhiều khi còn mang tính trừu tượng, còn mang tính tức là nó chưa có kiên định. Rồi chúng ta gặp những cái điều bất tội nguyện, cái điều không vừa lòng như ý, hay chúng ta gặp những cái hình ảnh như thế này, hình ảnh như thế kia, những chuyện này chuyện nọ, rồi chúng ta giảm đi cái niềm tin, chúng ta không còn một cái sự niềm tin nó chín chắn, một niềm tin nó kiên cố nữa. Rồi chúng ta cũng vậy, chúng ta khi mà Phật chúng ta khó có tin được, thì làm sao chúng ta thực hành giáo pháp? Mà người nào khi nếm được giáo pháp thì người đó đã hiểu Phật, đã tin Phật rất nhiều. Thế nhất khi mà họ thấm được thì họ mới nhớ, họ kính thương yêu Phật nhiều. Và như vậy chúng ta thấy khi có một sự kính trọng tuyệt đối nơi tam bảo, thì chính chư tăng là người thừa hành, chư tăng là người gìn giữ diền mối của đạo pháp, của con đường giác ngộ, của cái ngọn cờ giải thoát. Thì chính các ngài là đang thừa hành và đang hướng đạo. Thì chính chúng ta hiểu một cách chắc chắn như vậy, hay đơn giản chúng ta chỉ cần tin rằng có tội, có phước, có nhân, có quả, có đời này, có đời sau. Như vậy là một cái niềm tin một cách chắc chắn đi, mà chúng ta nguyện rằng, nguyện một lòng theo đạo, dầu cho tiền của uy tín, danh dự, sự nghiệp của chúng ta có mất đi, nhưng tuyệt đối không mất niềm tin. Ngay cả mạng sống này cũng có thể mất đi, nhưng không mất niềm tin. Bởi vì vị ấy nghĩ rằng mạng sống này cũng đã rất nhiều lần trong quá trình sanh tử luân hồi, mà chỉ có cái gì, chúng ta chưa có niềm tin. Thì nếu mà là một người hiểu biết trí tuệ, thì hạng phàm phu ở đây cũng có hai, gọi là hạng có trí tuệ và hạng không có trí tuệ. Với người có trí tuệ thì là cái người ta tránh xa cái tam nghiệp làm ác, tức là thân ác, khẩu ác và ý ác. Và cái người mà tam nghiệp ác, tức là người làm ác bằng thân, sắc sanh tầm cướp, tà dâm, khẩu nói dối, nói hơi lửa, nói năm thập ý, tham ác, sân ác, tà kiến ác, đó chính là phàm phu, thuộc về người ác. Thì mong rằng chúng ta sẽ là những người tuy là phi hữu học, phi vô học nhân, Nhưng chúng ta còn có cái gì? Còn có lúc mà chúng ta làm được việc thiện, có lúc chúng ta biết làm phước, chúng ta biết nghe pháp, chúng ta biết tu thiền, chúng ta biết giữ giới. Thì đây chính là cái giá trị của mà nó tốt đẹp, mà chính mà Đức Phật gọi chính là cái người đó là cái người từ chỗ sáng mà đi đến chỗ sáng. Hay là chúng ta là người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, tức là chúng ta trong đau khổ nhưng chúng ta tìm ra, hiểu được, có cái niềm tin, có một cái sự tốt đẹp. Còn nếu như mà chúng ta bị rơi vào một cái hạng gọi là tiêu học mà phi vô học nữa, mà ở đó chúng ta làm các cái việc ác, thì cái thương việc đây là một cái điều ác xấu vô cùng, một cái điều nguy hiểm vô cùng. Đó là chính gì? Ở đó nói lên cái gì? Cái đức tính hay là cái tánh hạnh của cái người có tu, người có hiểu biết và người không hiểu biết nó khác nhau xa lắm. Người hiểu biết thì người ta có tấm lòng chân thật, có cái xả ái xả chấp. Còn cái người mà ác ấy, là cái người họ dối lừa và họ cố chấp, họ nặng về cái tự cao ngã mạn, họ sân si vô cùng, họ có cái tấm lòng đố kỵ, đó là những con người ác. Còn là những người mà tuy là phiêu học phi vô học nhưng họ có cái đức tính tu. Chúng tôi nói như vậy cho nó nhẹ nhàng hơn, gọi là phàm thì cũng có chút gì, cũng để nhớ để thương, cũng lần về bờ giác, cũng nương tựa Phật Đà. Thì đây chính là cái điều cái hạng người này tốt. Còn trong kính thưa quý vị, ở trong cái cuộc sống này chúng ta sẽ gặp rất là nhiều, chúng ta không biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là hay, đâu là dở, đâu là giả, đâu là thật. Nhưng chúng ta hãy nhớ một điều, mình cứ sống đúng với cái gì, với mình sống đúng với mình. Nói sống đúng với mình đây chính là chúng ta hạn chế tam nghiệp của chúng ta làm ác, và bỏ một phần cái ngã chấp của mình, chính mình xuống. Bởi vì ngày nào mà chúng sinh còn tôn tạo, ngày nào mà chúng sinh còn còn ôm ấp cái ngã chấp nhiều, thì ngày đó nó dày, nó đau khổ thêm nhiều. Thì như chúng ta thấy ở Pháp Cú Kinh dạy rất là hay, nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, ai ôm ấp đau khổ đó sẽ không bao giờ nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật, làm hại tôi, không ôm ấp, đừng có giữ gìn, đừng có câu thúc nhiều quá, thì nó sẽ đỡ nguôi. Đành rằng lòng phàm mà gặp những cái nghịch cảnh thì chúng ta cũng buồn vui, đau khổ, cũng giận hờn, nhưng giận thì cũng giận vừa, hờn ít ít thôi, chứ đừng có quá. Nó sinh lên một cái oan trái, nó sinh lên một cái oán thù, nó sinh lên một cái buồn khổ mà chính tự mình đã hại cho mình. Thì chẳng qua đó là một cái ác chấp, nghĩ rằng mình mất đi một cái chuyện gì của mình, hay mình cho rằng mình thua cuộc, hay cho rằng mình đã bị như thế này, đã bị như thế kia, thì tự chúng ta đã tạo chúng ta cái đau khổ. Còn nếu như chúng ta là một người phàm phu, là một người phi hữu học phi vô học, nhưng chúng ta có một sự suy nghĩ, bởi chúng ta nghĩ rằng đó cũng là cái nghiệp của mình phải mình trả, đó cũng là cái nhân của mình đã tạo đời trước, bây giờ mình trả nó, thì bây giờ chúng ta không tạo cái nhân tiếp nữa, không phải gây cái nhân đau khổ cho người nữa, không có trả oán trả thù lại cho người nữa, thì cái cách đó là chính là cái cách tu. Hay là chúng ta thấy bây giờ mình sân quá, mình cảm thấy con người mình cao ngạo quá, con người mình tự ti tự cao quá, thì chúng ta thắng bớt lại. Hay là tâm của chúng ta nó bỏng sẻn quá, thì chúng ta nghĩ rằng bây giờ chúng ta phải mở lòng, phải xả thải, phải biết cái sự tương tế, biết một cái sự giúp đỡ, biết một sự chia sẻ, biết dứt cái lòng bỏng sẻn của mình. Bởi vì rồi của này có rồi nó cũng sẽ đi, khi mà chúng ta đã chết đi rồi thì tất cả cũng hoàn không, tất cả cũng không có cái gì có thể đem theo. Thì kính thưa quý vị, sang sang giàu giàu khổ 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 đau đau cũng là kiếp của con người, chết rồi đâu có mang theo. Thì khi chúng ta hiểu một cách căn bản tốt đẹp, và chính cuộc đời này nó vô thường mà. Hôm nay là vậy, ngày mai là khác rồi. Hôm nay chúng ta là anh hùng, hôm nay chúng ta là giàu có, hôm nay chúng ta là địa vị, nhưng chưa biết ngày sau nó sẽ ra sao đâu. Khi cuộc đời này nó có nhiều dấu bể, cuộc đời này nó có nhiều cái bão tố phong ba, nó khác hơn. Cho nên vì vậy, cái sự tu tập đối với chính cá thể từng con người, đó chính là một cái điều tốt đẹp, là chúng ta có một sự so sánh, chúng ta có một sự độc lập để phân biệt rõ ràng là chúng ta ở phần hạng người nào. Còn cái thứ quý vị, cái bậc mà vô học, đây chính là một cái bậc có sự tiến tu một cách tốt đẹp. Các ngài đã thành tựu về giới, thành tựu về định, thành tựu về tuệ. Các ngài đã thành tựu một cách viên mãn, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống sau. Chúng ta nhớ, sau đời sống này không còn đời sống sau. Tại sao như vậy? Tại sao không còn đời sống sau? Tại vì các ngài không còn cái, không có ước muốn tái sanh. Các ngài sợ cái tái, các ngài đã đoạn trừ cái sanh hữu, đoạn trừ sanh hữu. Mà đoạn trừ sanh hữu đó chính là cái gì? Các ngài chấm dứt cái dòng sinh tử luân hồi do sự tu tập, do đã tu tập một cách viên mãn. Cho nên cái tinh thần các ngài không có quay về, các ngài không có lưu lại ở tam giới này. Đó là các ngài vô dư y niết bàn một cách chắc chắn. Bởi vì thiền, bởi vì giới định và tuệ, hay là thiền thông và đạo quả, các ngài đã thành tựu một cách viên mãn. Và đặc biệt tức là các ngài đã sát trừ mọi cái phiền não. Mà sát trừ mọi phiền não đó gọi là các vị thánh quả, tứ quả đó, có nghĩa là các ngài đã sát tật, đã giết trừ mọi cái sanh y, cắt đứt mọi sanh y, cho nên không còn tái sanh. Mà không còn sanh thì làm sao có già chết sự bị khổ não, không có tái sanh, không có già chết sự bị khổ não thì không có già chết sự bị khổ não thì làm sao có cái nhân để vô minh tiếp tục tiến hành, đến duyên cho hành, duyên cho thức tái sanh, thức tái sanh duyên cho duyên danh sắc, duyên cho danh sắc được, mà duyên cho lục nhập được, lục nhập duyên lục xúc duyên lục thọ, lục ái được, không có. Mà lục ái các ngài đã cắt trừ, đoạn trừ ái, thì đoạn trừ ái thì không có mầm móng để sanh hữu và nghiệp hữu tác tạo. Mà sanh hữu và nghiệp hữu không có tác tạo thì đó chính là cái giá trị vô học. Thường thì chúng ta thấy, chúng ta để đạt được cái điều này, kính thưa quý vị, không phải là một chuyện một sớm một chiều mà chúng ta dễ dàng đâu, mà phải nó trải qua vô lượng kiếp mà chúng ta tu tập, mà chúng ta phải tu tập đạt được cái gì có thể nói là parami, upaparami, paramattha parami, tức là chúng ta mà chúng ta đạt đến bờ kia, bờ trên, bờ cao thượng về pháp độ, tức quả vị của toàn giác Phật, của độc giác Phật và của thinh văn giác Phật, thinh văn giác Phật một cách vẹn toàn, thì khi đó chúng ta mới là một người vô học, hay là một người vô học nhân. Đó mới là một giá trị xác suất, một cái giá trị căn bản, một cái giá trị tốt đẹp và quả thật vậy ở trong cuộc sống này. Cái gì chúng ta cũng có thể làm được. Như Lai là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nếu như chúng sinh đó đi theo con đường mà Đức Phật đã đi. Chứ đừng nghe nói rằng là Phật đã nói Như Lai là Phật đã thành là mình cũng sẽ thành Phật như Ngài đâu. Không phải tự động mà thành. Mà phải có cái sự tu tập. Phải có một cái sự phải có một sự chuyển hóa, phải có một cái sự quân tập cái pháp độ, các cái việc thiện, các cái việc lành, các cái công đức một cách vững chắc, một cách tốt đẹp. Chứ thường thì chúng ta nghĩ rằng là coi như là thế nào rồi mình cũng thành Phật à, tại vì Phật nó không có là bởi vì Phật đã nói như vậy. Và nhiều khi cái đó chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã có một chủng tánh Phật thì hoàn toàn không có. Không có một chúng sinh phàm phu nào, bởi vì chính cái đức tính của cái gì của phàm phu và thánh luân học nó khác nhau xa. Đối với các bậc hữu học thì các ngài có chủng tử của Phật. Chúng ta nhớ rõ nha, đối với các bậc bất cả bậc thánh hữu học thì có ngài có chủng tử Phật, còn hạng phàm phu cũng có chủng tử Phật nào, chúng nói cho toàn là tham tật kiến cái mạng sân tật lận hối vô tàm vô quyết phóng dật ngã mạng. Thì chúng ta thấy làm sao mà có cái đức tính Phật ở trong đó? Không có. Đây là những chúng sinh không có tiếng tu. Những chúng sinh nó không có cái gì gọi là cái tĩnh lặng. Họ muốn cái sự giải thoát. Họ không có sợ luân hồi. Họ khát ái luân hồi nữa kìa. Thì nó có một sự đối chọi rất là lớn. Dạ, nó có một sự đối chọi rất là lớn. Chứ chúng ta không có cái chủng tử. Chúng ta khoan nói cái chủng. Chứ chúng tôi nói rằng chúng ta không có cái tánh Phật ở trong lòng được. ở đâu? Phật ở trong lòng người. Tôi nhớ có một Tùng Cái Lương nói rất là hay mà chúng tôi nhớ chỗ này. Chúng tôi nghe chỗ này, người này nói một cách đơn giản nhưng điều mà ở đó nó thấm đó quý vị. Chúng nghe tiếng cái Tùng Cái Lương hồi xưa lâu lắm mà chúng tôi nghe. Nó mô Phật. Nó Phật ở đâu? Phật ở trong lòng người. Nếu như Phật ở trong lòng người, sao con người lại ác thế? Thì quả thật, nếu như ở trong ta, trong tâm ta có Phật, hay Phật ở trong tâm ta, thì nó mang tính khuyến tu, nó mang tính để trợ tạo, thì không nói. Nhưng quả thật, chúng ta không có tâm Phật. Mình không có cái tâm Phật quý vị. Mình có tâm hiền, tâm tu, tức tâm thiện thì có. Mà tâm Phật đó chính là tâm tố, tức là phi thiện, phi bất thiện. Cái tâm mà xử lý mọi hành động. Bình thường một con người mình hành động của thiện tâm, hành động của ác tâm. Khi chúng ta ngủ thì mới là phi thiện, phi bất thiện. Hoặc là đời sống bình nhật cũng có, nhưng đều ít lần. Cái tâm của chúng ta nó thọ xả kìa. Còn hoàn toàn nếu như mà còn một trong hai điều chúng sinh phàm phu thường là tâm thiện và tâm bất thiện. Mà thiện tâm không phải là tâm Phật. Chúng ta nhớ không phải là tâm của vị thánh, hay là của tâm Phật, hay là tâm của người vô học. Mà tâm của người vô học tức là tâm phi thiện, phi bất thiện. Tại sao như vậy? Bởi vì tâm thiện trổ sanh thì sẽ có quả thiện trổ sanh. Chính vì vậy cho nên hễ mà ác tâm khởi sanh thì sẽ có quả ác. Đây là một điều mà chúng ta thấy hết sức là bình thường và nó cũng là căn bản. Cho nên các bậc thánh thì không có thiện tâm và cũng không có ác tâm. Đây là một điều mà chúng ta nhớ như vậy mà các ngài. Bởi vì nó cho sanh ra quả, mà sanh ra quả như vậy thì đó chính là chủng tử luân hồi thì các ngài không có. Thì kính thưa quý vị, hôm nay ba cái hạng người ngũ học, hạng người hữu học nhân, vô học nhân và phi hữu học, phi vô học nhân. Đây là nói về cái đức tính và cái hạng phàm phu và đối với các bậc thánh hữu học và bậc thánh vô học, để chúng ta có sự phân biệt về cái sự thành tựu, cái sự chứng đắc và cái kết quả của những cái hạng người này. Dạ, xin có đôi điều thuyết giảng như vậy và dành nhiều thời gian lại còn lại để cho các chư tôn đức tăng ở trong room cuối ngày sẽ thảo luận. Bởi vì cái đề tài hôm nay thì thấy như vậy, nhưng có nhiều điều mà chúng ta cần phải được cái sự bàn cãi, được một cái sự thảo luận để làm sáng tỏ hơn, để góp ích cho chúng ta được hiểu nhiều hơn. Dạ, chúng con xin có đôi điều trình bày như vậy gửi đến chư tăng. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài mở rộng cho được thành tựu cái bài hôm nay. Kính gửi đến toàn thể đại chúng như vậy và xin chấm dứt thời gian hôm nay. Xin kính dâng Phật phước lành đến Đức Đại Đức Thích Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, và kính dâng đến chư tôn đức tăng ni, và xin gửi đến toàn thể chư Phật tử mong mong quý vị luôn luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Khai Giá.
sao thứ cái chân phải được tiêu hủy. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, thưa quý Phật tử có nghe được không? Dạ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta vừa nghe từ Đức Tịnh Quyền, Tịnh Quyền giảng về hữu học nhân, vô học nhân, phi hữu học, phi vô học nhân. Ở đây chúng ta cần trở lại với một điều quen thuộc là trong cái nền văn hóa Phật giáo của Việt Nam thì chúng ta thường quen thuộc với quả vị Phật, quả vị Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta lại rất ít khi được nghe và được biết nhiều về bốn thánh quả. Thật ra thì thưa quý vị, nếu chúng ta đọc kỹ trong kinh điển thì Đức Phật Ngài đặc biệt dạy về đời sống tu tập mà chúng ta gọi là đời sống xuất gia. Và cái lý tưởng và sa môn hạnh, đời sống sa môn đó, là một đời sống được xem là tâm điểm của sự tu tập huấn luyện thời Đức Phật còn tại thế. Và khi nói tới sa môn hạnh thì chúng ta cũng nghe nói tới sa môn quả. Và bốn sa môn quả đó là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Tức là ngày hôm nay đó, người Phật tử bình thường ở tại Việt Nam không có được nghe nhiều và biết nhiều về bốn cái quả vị, bốn thánh quả này. Bốn thánh quả đề cập đến cái khả năng hoặc giả là đoạn tận của các kiết sử. Và chính những kiết sử đó nó đến có sự phân biệt giữa phàm và thánh. Chúng ta nhớ rằng một người mà nói về sự giải thoát không thể nói về, không thể không biết về những kiết sử và sự đoạn tận các kiết sử. Do vậy chúng tôi muốn dịch thì giờ còn lại ngày hôm nay để có thể gửi đến tại chúng một số điểm chính về bốn cái quả vị sa môn hay là bốn thánh quả. Và chúng tôi mong rằng từ bốn thánh quả này chúng ta có được một cái nhận thức rằng đó là những cái điều quan trọng. Tại vì chính Đức Phật bậc đạo sư của chúng ta là người đã truyền đạt hướng dẫn cho đệ tử của Ngài để thành tựu những quả chứng như vậy. Mà không ai ngày nay có nhiều người lại nói một câu là những quả chứng là quả chứng thấp, không có đáng để hướng tới. Thì thưa quý vị, quả thật là chúng ta đang nói ngược lại lời của Đức Phật dạy. Bây giờ mở đầu cho phần thứ nhất, xin kính cung thỉnh Thưa Tổ Tự Siêu Hoan Hỷ chia sẻ với đại chúng một vài cái cảm nhận cũng như là những gì mà Thượng Tọa đọc được từ trong kinh điển liên quan đến sơ quả hay là quả vị Tu Đà Hồi. Kính cung thỉnh Thượng Tọa.
Dạ, xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn Thượng Tọa rất nặng. Kính bạch quý đại, kính thưa quý vị. Mục đích tu tập của chúng ta để đạt đến sự giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Và muốn đạt đến cái sự giải thoát thì chúng ta phải tu chính được bốn quả vị gọi là Samayaphala, bốn sa môn quả bốn sa môn quả này được chín thứ lớp tuần tự từ thấp lên cao, từ đệ nhất sa môn tức là tu được quần, rồi lên đến tu đà hàm đến a la hàm đến a la hán. Theo Abhidhamm, theo Atidam thì ở đây trong diễn trình tâm đắc đạo hay lộ trình tâm đắc đạo thì bậc chánh đẳng chánh giác ngày chính đắc liên tiếp bốn đạo quả này bằng cách là xen kẽ với nhau, chỉ có bốn cái tâm hộp tiếp không quan giá thôi. Vị Phật độc giác ngài chứng được đạo quả a la hán độc giác cũng phải chứng đạt bốn quả vị này liên tục. Đối với các bậc thinh văn sau quả cá của tháng, các bậc thinh văn giác thì các vị có một số chứng đạt bốn quả vị liên tục, có một số vị thì chứng quả hữu học cho đến a na hàm rồi dừng lại ở đó, quá sanh về cõi vô sắc, cõi sắc giới tịnh cư mới chứng quả là hắn. Còn có một số vị hữu học, một số vị thinh văn hữu học thì đắc tới tư đà hàm rồi dừng lại ở đó, rồi trải đi luân hồi không quá một lần nữa. Còn đối với một số vị như là ông Cốc Cụ Đập Bồ Quý Ca, hoặc là một số đa phần là các cư sĩ họ chứng quả dự lưu tu đầu quần rồi dừng lại ở đó, nhưng mà không luân hồi quá bảy kiếp, quá đời sống ở cõi dục giới quá bảy lần nữa. Thì chúng ta hiểu một cách tổng quát về cái quy trình tu chứng của bốn bậc đạo quả là như vậy, để chúng ta đừng có một cái ngộ nhận sai lầm. Có nhiều vị hỏi rằng là nếu đã gọi là Phật thì sao gọi là, thì Đức Phật thì sao là bậc A-la-hán được? Quý vị nhớ cái câu Nam Mô Tát Sát Phật Hoa Tô A-ra-hà-tô Sama Sambuddhasa, đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán hay là bậc ưng cúng? A-ra-hà-tô là bậc ưng cúng hay bậc A-la-hán? Chánh đẳng giác Sama Sambuddho, chúng ta thường nghe vậy. Cái chuyện đó để chúng tôi sẽ nói sau. Còn bây giờ chúng tôi chỉ nói riêng về cái quả vị đầu tiên trong bốn quả vị sa môn, đó là cái quả vị tu đầu quần. Cái diễn trình tâm đắc đạo quả tu đầu quần ở trong đó có một sát na tâm gọi là vua trách phu, là chuyển tánh hay là chuyển tập từ cái phẩm tính cho đến chuyển sang thanh tính, rồi vua trách phu từ bậc thánh thấp mà lên đến bậc thánh cao á, thì cái sát na này ở cái giai đoạn này thì gọi là vua đa nát, là tiến bậc chứ không phải là vô trợ phu nữa. Cũng như khi mà chúng ta đứng ở dưới đất chúng ta leo lên nấc thang thứ nhất là một chuyện, rồi cũng đứng trên nấc thang, nhưng mà từ thang thứ hai nấc thang thì bậc thang chứ không phải là chúng ta từ đất mà leo thang. Cho nên ở đây chúng ta cần phải nhớ một cách đại khái là như vậy. Thì cái danh từ mà được gọi là tu được quần á, danh từ này được đọc âm từ cái chữ Sotapatti. Gọi là tu được quần. Mà chữ Sota ngoài cái một cái nghĩa gọi là lỗ tai, chúng ta bỏ cái nghĩa thường thức đó ra, thì chữ Sota nó có nghĩa là dòng nước chảy, hay chúng ta gọi là lưu, nếu là dòng nước chảy. Và chữ Sota ở đây đó là để chỉ cho Ariya Sota, tức là cái dòng thánh. Cho nên một người họ từ phàm bước vào dòng thánh thì vị đó gọi là Sota Patti. Chữ A Patti ở đây tức là dự hay là nhập. Cho nên cái chữ Sota Patti dịch là dự lưu hay là nhập lưu. Tức là người đã bước vào cái dòng thánh chứ không còn là kẻ phàm phu nữa. Vậy thì bậc dự lưu hay là tu đờ quần đó là hạng người như thế nào? Ở đây thưa quý vị, khi nhắc đến cái vị tu đờ quần thì trước tiên là chúng ta nghĩ đến cái sơ đạo và sơ quả, đoạn tức là ba cái cắt đứt ba cái sự dị trói buộc, ba kiến sử đó tức là thân kiến, tất cả giới thí và nhi quý chi tích cha và giới cấm thủ si lấp pa ta paramasa. Khi mà đạt đến quả vị tu đà quần thì cái trí tuệ, cái tri kiến của vị đó không còn ngã chấp đối với thân của quấn này nữa. Vị đó biết rõ văn tham măng sứ mô đề văn sắp bạc tăng ni rô thăng, phàm pháp gì có tính tập khởi, có tập khởi thì pháp đó sẽ bị quay diệt. Vị đó có cái trí tuệ nhận thức như thế. Và khi đã nhận thức như thế thì đối với vị tu đà quần là không còn thân kiến, tức là không còn chấp sắc quẩn là ta là sắc quẩn trong sắc quẩn của ta, hay thọ quẩn là ta là thọ quẩn trong thọ quẩn của ta, trong ta có tưởng quẩn, có thọ quẩn, tưởng hành thức cũng như thế. Như vậy thì 20 cái thân kiến này đã được đoạn trừ bởi trí tuệ đạo quả, sơ đạo sơ quả. Chúng ta gọi sơ đạo sơ quả nó cũng nhắc thêm cái từ này, Patthama Magga hay Patthama Phala, sơ đạo sơ quả, vì rằng đạo quả tu được quần là cái quả vị thánh đầu tiên, hay là thứ nhất, quả vị thánh thứ nhất của trong bốn thần thánh. Vì vậy cho nên mới gọi Patthama Magga sơ đạo sơ quả, chúng ta gọi như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, cái sự dây kiết sử thứ hai đó, kiết sử thứ hai là sự hoài nghi. Khi mà đã đắc chứng được đạo quả tu đà quần á, thì cái vị tu đà quần này với cái tri kiến tự chứng nghiệm được pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, chứ không phải vì nghe vì tin, không phải vì nghe về tin người nào khác nói rồi tin theo, nghe theo, mà do tự chứng nghiệm chứng tri. Và khi mà vị tu đầu quần đã đạt đến cái thánh quả, cái tầng thánh thứ nhất, thì cái sự hoài nghi đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng không có. Cái sự hoài nghi về cái vấn đề hiện hữu có mặt trong quá khứ hay không, hiện tại ta như thế nào, hay là trong tương lai sẽ tiếp tục có hay sao, không có thắc mắc tâm thế như thế. Như vậy không có thắc mắc tâm thế, không có hoài nghi tâm thế. Mà nhất là một vị tu đầu quần thì đối với cái việc mà nhận thức được giáo lý duyên khởi là vô minh duyên hành thành thức, thức duyên nhân sắc, toàn bộ khổ quẩn này có tính cách tập khởi khởi đầu từ vô minh, thì vị này không còn cái sự hoài nghi đó, không có sự hoài nghi đó. Rồi giới cấm thủ cũng được đoạn trừ. Kiếp sử giới cấm thủ ở đây tức là chỉ cho tà kiến chấp sai hiểu lầm một cái pháp môn tu vô ích, một pháp môn tu không đúng phương pháp để đưa đến cái sự giải thoát, mà kẻ phàm phu thì chấp thủ cho rằng những cái tu khổ hạnh ép sát hoặc là những cái phương pháp tu lợi dưỡng vân vân, họ chấp trì theo cái đó gọi là giới cấm thủ. Đối với tu vô đạo quần thì cái việc mà thực hiện theo giới cấm thủ thì không có, bởi các ngài đã biết rõ pháp. Cho nên cái chuyện mà hình thức tu tập những cái pháp môn khổ hạnh hay lợi dưỡng như thế nào thì đối với tu đầu quần không có, hoặc là nghĩ bà các vị đó không bao giờ chấp theo cái giới cấm thủ. Như vậy thì trước tiên là chúng ta phải hiểu một vị tu đầu quần tức là vị đã đoạn trừ đoạn tận ba kiết sử thân kiến và giới cấm thủ. Một cái đặc tính khác nữa của vị tu đầu quần đó tức là Chetha Phittha Na Ni Phapu Ca Tung, tức là khi mà đã đắc đạo quả tu đầu quần rồi thì cái bậc thánh thứ nhất này tuyệt nhiên không thể phạm vào sáu cái điều ác. Kẻ phàm phu của chúng ta khi mà còn cái tâm tà kiến và tâm sân hận thì cái điều này cũng khó có thể giữ được, như là cái sự giết cha giết mẹ giết a la hán làm thân Phật chảy máu chia rẽ tăng, hay là tà kiến thì chúng ta kẻ phàm phu vẫn còn. Nhưng mà đối với tu đầu quần thì sáu điều đó là tuyệt nhiên không có. Apato Katung là không thể làm, ngài không thể làm điều đó được cho đến khi chứng a la hán quả thôi. Chứ từ khi mà chứng quả tu đầu quần cho đến lúc mà chứng a la hán quả và niết bàn thì trong thời gian đó các vị này không bao giờ phạm vào sáu cái trọng nghiệp, sáu cái trọng tội này. Đó là đặc tính thứ hai mà chúng ta phải chú ý. Cái đặc tính thứ ba của vị tu đầu quần á là vị này luân hồi không quá bảy kiếp, không đến kiếp thứ tám luân hồi lại có dục giới này. Vị tu đầu quần tuyệt đối dù cho còn sanh tử trong sáu bảy kiếp nữa nhưng mà sẽ không bao giờ sanh vào bốn cõi khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Còn cái sự luân hồi ở cõi người hay là cõi chư thiên thì vị đó luân hồi quá lắm là đến lần thứ bảy vị đó cũng sẽ đắc đạo quả cao hơn và cuối cùng là viên tịch niết bàn. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu cái đặc tính của vị tu đầu quần là cái sự tái sanh nó bị giới hạn, nó bị giới hạn lại, chứ không phải giống như kẻ phàm phu của chúng ta là vô thủy luân hồi không tìm ra khởi điểm và trong tương lai cũng không có điểm kết thúc, tìm không ra cái điểm kết thúc trong tương lai. Cái sự luân hồi của chúng ta phàm phu thì nó dài dẳng như thế, nhưng mà đối với vị Tu Đà Quần thì giới hạn trong khoảng 7 kiếp và chỉ là sanh ở cõi vui chứ không có sanh ở cõi khổ. Một cái khía cạnh khác nói về đặc tính của vị Tu Đà Quần đó, tức là đối với vị này, cho dù tạo những cái ác nghiệp, làm những cái điều xấu gì về thân, về khẩu hay về ý, vị đó không hề giấu giếm, không hề che đậy, luôn luôn vị đó phát lộ. Đương nhiên là ở đây cái chữ ba căn ở Caronto ba ba căn trong trường hợp này nói là cái điều xấu chứ không phải là điều ác, vì Tu Đà Quần không có làm sáu điều ác. Thì ở đây đó, đối với vị này khi mà tạo những cái việc làm đó, vị này không có bao giờ che giấu, không bao giờ che giấu. Hễ mà đã có những cái lời nói hay là có những cái hành vi cử chỉ gì đó mà nó xấu, không có tốt, thì vị đó tự biết, và vị đó đi tìm đến cái vị bạn đồng phạm hạnh khác để mà phát lộ, để mình thố lộ ra chứ không có giấu giếm trong tâm. Vị Tu Đà Quần là vị mà không có phạm vào năm giới và không có mất niềm tin đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Quy giới của vị đó đầy đủ, chúng ta phải xác nhận cái điều đó. Kẻ phàm phu chúng ta, mặc dù lúc chúng ta quy Tam Bảo có thọ tam quy, nhưng mà tam quy của chúng ta có khi bất tịnh, có khi gián đoạn, có khi bị gián đoạn, tức là bị đứt tam quy. Như vị Tu Đà Quần thì cái niềm tin bất động đối với Phật Pháp Tăng, không có lay chuyển được. Ngày xưa thời Đức Phật mà có cái ông Bà La Môn, ông bị cùi ở Xích Bồ Phú Thá đó, khi ông nghe Đức Phật thuyết pháp chứng quả Tu Đà Quần, sau đó ông đang trên đường trở về nhà thì Đức Trời Đế Thích mới giả là một vị Bà La Môn thầy thuốc đi ngang, mới nói rằng tôi thấy ông bệnh, bị cùi, bị lỡ lối như vậy, tôi rất là thương tâm. Tôi vốn là thầy thuốc có thể trị được quá bệnh, nếu mà ông đồng ý với tôi một điều thì tôi sẽ trị bệnh cho ông. Hỏi điều gì? Thì vị chưa kêu cái đó nữa, bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Thì ông Thiện Giác, tức là Xích Bồ Phú Thá, ông ta thẳng thắn nói với Đức Trời Đế Thích rằng là cái bệnh của ông ta là do nơi cái nghiệp, chứ không có liên quan gì đến Phật Pháp Tăng. Mà ông đừng có thuyết phục tôi như vậy, tôi không có nghe theo ông đâu. Thì Đức Trời Đế Thích ngài rất là quan hỷ, cho nên ngài hiện hình trở lại là Đức Trời Đế Thích ngài tán thán rồi hỷ mất. Thì ở đây thưa quý vị, một vị Tu Đà Quần á, quy giới của vị đó là thanh tịnh chứ không có bất tịnh. Ngài thanh tịnh tuyệt đối về năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Cái điều đó nó rõ ràng như thế. Rồi một mặt khác nữa là khi mà chúng ta nói đến cái vị Tu Đà Quần á, là chúng ta phải hiểu rằng là đối với một cái vị hữu học thấp nhất như là bậc Tu Đà Quần hay bậc Sơ Đạo Sơ Quả, đối với vị này con đường đi của phía trước, hành trình mà dẫn đến Niết Bàn thì cái là hiển lộ, chứ không thể nào mà bất định, dứt khoát, không bao giờ bất định. Kẻ phàm phu của chúng ta bây giờ khi mà chúng ta thấy cuộc đời đau khổ, chúng ta liền đi làm phước và chúng ta phát nguyện đạo quả. Nhưng mà khi chúng ta trải một thời gian dài, chúng ta không đi chùa, có thể chúng ta lơ là, chúng ta không nghe pháp, có thể là chúng ta lơ là đối với các thiện pháp, nhất là cái con đường giải thoát, là con đường đó chúng ta có thể dừng lại hay là chúng ta có thể chuyển hướng theo ngoại đạo. Nhưng mà đối với Tu Đà Quần thì cái con đường giải thoát này chắc chắn là như vậy, nhất định là như vậy, chứ không có thay đổi. Thì ở đây thưa quý vị, như chúng tôi đã nói phía trước, tức là cái quả vị Tu Đà Quần á, không phải lúc nào người nào cái quả vị tu được quần chứng đạt được rồi phải dừng lại ở đó. Không phải. Có đôi khi nếu mà gặp một vị đại đệ tử của Đức Phật nè, như ngài Xá Lợi Phất là một Liên vân vân hay một số người khác vừa nghe xong đắc quả A La Hán, thì chúng ta nhìn ở trong kinh điển vừa nghe xong bài pháp liền chứng A La Hán, thì trong trường hợp chúng ta nghĩ rằng là đi tắt khỏi phần chứng tu được quần tu đà hàm A La Hán, nghĩa là chúng nghe xong là đắc A La Hán. Trong thời gian tích tắc ngắn là vị đó chứng đạt từ quả vị tu được quần cho đến quả vị A La Hán, không có sự gián đoạn được. Đó là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị về cái quả vị tu đà quần. Mà người Phật tử chúng ta đừng có một cái khái niệm rằng là tu đà quần, tu đà hàm, a na hàm, a la hán là những cái quả vị thấp, những cái quả vị hạ liệt. Không phải đâu. Chúng ta đừng có nói là cái những quả vị đó chỉ có trong chữ thừa. Không phải. Mà chúng ta cần phải hiểu rằng là đó chính là những cái quả vị sa môn mà do cái sự công phu tu tập của vị đó từ phàm chuyển sang thánh, thì cái bước đầu tiên của các vị là bước vào cái vị trí của bậc tu đà quần, rồi mới bước đến cái bậc tu đà hàm, mới chứng đạt đến a na hàm a la hán. Thì cái trình tự nó là như thế. Vì rằng một số người Phật tử chúng ta ít có dịp được nghe Phật pháp và ít có dịp nghe các vị giảng sư nói nhiều về cái hành trạng của bốn bậc đạo quả, cho nên chúng ta nghe như vậy, người này nói thế này, người kia nói thế nọ, chúng ta nghe chúng ta cảm thấy là chúng ta không có cái sự thiết tha ở trong những cái quả vị mà chúng ta sẽ chứng đạt để đi đến quả A La Hán, đi đến cái sự giải thoát. Cho nên chi đối với người Phật tử chúng ta học là phải học cho rành, và chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta nhớ được nhiều, chúng ta mới thấy cái giá trị của bốn bậc đạo quả. Quý vị Phật tử chúng ta là những người tu được, những vị người cư sĩ bậc tu đà quần có thể chứng đắc được ba quả vị, tức là quả vị tu đà quần, tu đà hàm, a na hàm, a na hàm. Còn cư sĩ vẫn có khả năng chứng được quả vị a la hán, nhưng mà đó cái thọ mạng rất ngắn ngủi, chỉ sống được có một ngày rồi phải viên tịch với cha. Ở đây chúng tôi đại khái nhắc cho quý vị về cái ý nghĩa của quả vị tu đà quần. Và bây giờ thì tiếp theo xin cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Quang Hỷ giải thích về hai cái quả vị tu đà hàm ana sakada gami và ana hàm ana gami. Xin cung thỉnh thượng tọa Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trên thượng tọa thầy sư. Và thượng tọa thầy sư, lẽ ra thì phần tiếp theo thì sư đệ sẽ nói về hai cái quả vị như lời của thượng tọa thầy sư yêu cầu, nhưng mà có bốn câu hỏi nhanh thôi để liên quan đến quả vị tu đà quần. Thánh thượng tọa thầy sư Quang Hỷ cho thêm một chút ý kiến nữa, bởi vì những điều này đó đôi khi chúng ta không có để ý nhiều. Bà thiên tòa thiên sư thiên tòa có thấy là ở trong bức kinh Châu Báo rất là nát xuất tá đó, nói về ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng, hay là nói về cái thể tánh của Phật, của Pháp, của Tăng đó, thì ở trong đó, đó là có tới ba đoạn nói về quả vị tu đà quần. Dạ, ba đoạn. Thì bà thiên tòa thiên sư, khi mà thiên tòa đọc vào kinh Châu Báo mà nói về quả vị tu đà quần như vậy đó, tức là ở đây chúng ta không có nói là riêng lẻ một bài kinh, mà ở đây nói là ân đức của Tam Bảo, và trong một bài kinh rất là đặc biệt để nói về thể tính của Tam Bảo, thì tôi cảm nhận như thế nào? Tại sao mà có những đoạn kinh đặc biệt chỉ đề cập đến quả vị tu đà quần? Thì tôi có cảm nhận nào về điểm này? Xin kính thưa Quang Hỷ trở lại.
Kính bạch chư tăng, ở trong bài kinh Châu Báo Ratanasutta, một bài kinh mà tôn giả Ananda ngài đã tụng đọc. Để tán dương Phật phát tâm ở tại thành Wesley, thì ở đây đó những cái quả vị mà được nhắc đến trong đó ít nhất là ba đoạn là giải thích về cái quả vị tu đà quật. Ở đây chúng tôi muốn trình bày ở ba đoạn này để nói rõ thêm tại sao một cái bài kinh quan trọng như vậy mà lại nhắc đến cái quả vị tu đà quần hết cả ba đoạn. Kính thưa quý vị, ba đoạn này khi nãy ở trong cái lời giải thích của chúng tôi có trình bày. Nhưng mà sẵn dịp Thượng Tọa Giác Đẳng nhắc đến bài kinh này thì chúng tôi cũng xin gợi ý cho quý vị. Trong cái đoạn mà gọi là Ye Ariya Sacchani Vipha Vajanti Gampi Rappanye Na Sudeshitani Kincha Pate Honti Phuksapamata Na Te Thawang Athamama Diyanti Idambi Sankhe Rattanang Banitang E Te Nesache Nesukati Hotu. Thì cái đoạn này khi mà nói đến những cái bậc thánh tu đà quần là những vị đó đã đạt được đã liễu nghĩa pháp mà do Đức Thế Tôn khéo thuyết bằng cái trí tuệ thâm sâu. Những vị ấy nếu mà còn có kể nãy Phục Sắc Phật Mát Ta Tê Hoan Tiếng Phục Sắc Phật Mát Ta thì Nà Tê Phá Quang Á Thâm Ma Đi Dành Tí là không có quá cái sanh hữu thứ 8, nghĩa là không có tái sanh quá 7 lần. Điều này chúng tôi đã nhắc khi nãy. Rồi một cái đoạn khác là nói rõ Saha Vassa Dasana Sampadaya Tayasutama Chahita Pawanti Sakaya Bithi Vichiti Tanja Tilapatang Wapi Yadathi Kinji Chetu Hapai Yehi Chawipamoto Chacha Sithana Nefapo Katung Idam Bisangke Ratanang Banitang Ete Nesachi Vichipati Hutu. Thì ở đây cái đoạn này là nhắc đến đối với một cái vị mà đã thành tựu được sơ đạo thì vị đã đoạn trừ ba pháp là thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Và vị này, cái điều thứ hai là vị này giải thoát được khỏi bốn đường ác đạo. Chetu Hapa Yehi Chawipamoto giải thoát bốn đường ác đạo. Chetha Phithana Ni Afapu Katung là vị này và vị này không thể nào mà làm sáu điều trọng nghiệp, sáu cái điều trọng nghiệp. Là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, thân Phật, chảy máu, chia rẽ tăng và có tài kiến. Thì đó là ở trong cái đoạn kế tiếp này, đoạn thứ hai này đó, là chúng ta đề cập đến là ba cái đặc tính của vị tu đà quần. Rồi bây giờ cái đặc tính kế tiếp cũng nói về tu đà quần ở trong cái bài kinh Ratanasutta mà chúng tôi cũng nhắc khi nãy là Kinh Cha Bí Su Căm Măng Cà Rô Tiết Pháp Ba bậc căn cà dì nó qua cha du đề chế tại sao quả pháp vô số tá sa bát tích ta giá pháp bát ta biết thập đắc sung bút ta idam bi sang thi rất là năng bani tăng e t này sách chi nữa sư quát khi hồ tú. là nếu mà vị ấy có làm một chút ít việc xấu nào bằng thân, bằng khẩu hay là bằng ý, vị ấy cũng không thể che giấu, vị ấy cũng không thể che giấu. Pháp Vô Sô Tát Sa Bà Tích Sa Đa, vị đó không thể che giấu. Vị ấy được gọi là vị không, không có, không có tà kiến. Ở đây tới hai đoạn. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta nghe những cái đoạn kinh như thế này, chúng ta thấy là đối với vị tu đồ quần có những cái đặc tính rất là đặc thù. Tại sao vậy? Là ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta muốn xây dựng một cái ngôi nhà thì cái nền móng là quan trọng. Hễ mà chúng ta đặt được, chúng ta đúc được cái nền móng vững chắc rồi thì cái việc mà chúng ta xây tường hay là chúng ta lên lầu, cái chuyện đó không, cái chuyện đó nó không phải là khó khăn. Cũng vậy, đối với bậc tu đà quần thì đây là cái quả vị đầu tiên, cái nấc thang thứ nhất mà chúng ta phải bước qua. Có những người họ có cái quan niệm như thế này, họ tưởng đâu là tu đà quần là một cái vị thánh thấp nhất, cho nên tu đà quần không có, không thể nào mà được kể so sánh với bậc Tư Đà Hàm hay A Na Hàm hay A La Hán. Chúng ta khi mà nói về bốn đạo quả thì chúng ta có cái, chúng ta có cái quan niệm bốn đạo quả là bốn hạng người. Nhưng mà thực sự ra, tại vì bốn hạng người là vì sao? Vì có người đắc tu đà quần xong rồi họ dừng lại ở đó, cho nên gọi là bậc tu đà quần. Có người đắc tu đà quần Tư Đà Hàm rồi dừng lại ở đó nên gọi là hạng người, nên gọi là bậc Tư Đà Hàm. Có người họ đắc tu đà quần Tư Đà Hàm, A Na Hàm rồi họ dừng lại ở đó, sau đó mới chứng A La Hán, thì như vậy gọi là bậc A Na Hàm. Có những người họ đắc liên tục bốn bậc đạo quả tu đà quần Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì như vậy gọi là bậc A La Hán. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là bốn thánh đạo, bốn thánh quả này là có cái sự tiếp nối tuần tự với nhau. Cũng giống như khi mà chúng ta leo lên một cái chỗ cao mà gồm có bốn nấc thang, thì nhờ có nấc thang thứ nhất, nhờ có cái bậc cấp thứ nhất chúng ta mới bước lên đến bậc cấp thứ hai, nhờ có bậc cấp thứ hai chúng ta mới bước đến bậc cấp thứ ba, nhờ có bậc cấp thứ ba chúng ta mới bước đến bậc cấp thứ tư được. Chứ không thể nào có người thì bước lên bậc cấp thứ nhất, còn có người khác thì bỏ bậc cấp thứ nhất mà bước lên bậc cấp thứ hai, hay là có người họ không thèm bước bậc cấp một, bậc cấp hai mà họ từ dưới đất họ nhảy lên bậc cấp thứ ba, hay là có người khác họ nhảy lên bậc cấp thứ tư mà khổ cần phải qua bậc cấp thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Cái điều đó không đúng thưa quý vị. Theo trong A Tỳ Đàm thì bốn bậc đạo quả này, ngay cả vị chánh đẳng giác mà ngài chứng ngộ quả vị chánh đẳng giác, chứng quả Phật A La Hán toàn giác đó, thì ngài cũng phải trải qua liên tục bốn tầng đạo quả này. Bậc Đức Phật độc giác cũng vậy, mà một vị thinh văn giác cũng như thế. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng là tại sao mỗi khi mà đề cập đến thánh chúng, nói về ân đức tăng đó, thì lại đề cập đến nhiều về cái đức tánh của bậc tu đà quần. Ở đây chúng ta đừng có nghĩ rằng là trong cái bài kinh này chỉ đặt nặng, chỉ tán thán bậc là những vị tu đà quần mà không có tán thán bậc A Na Hàm hay A La Hán. Không phải. Ở đây chỉ nói lên cái trạng thái tu chứng bậc thứ nhất, trạng thái tu chứng bậc thứ nhất. Cho nên cái, cho nên ở trong vị pháp nó dùng cái từ gọi là Pathama Magga và Pathama Phala. Vì rằng khi mà muốn tiến đạt đến bậc thánh thứ hai, đến bậc thánh quả thứ ba, thứ tư, thì phải qua, phải trải nghiệm qua cái bậc thánh thứ nhất. Mà cái bậc thánh thứ nhất có những đặc tính như thế mới gọi là bước vào cái dòng thánh. Bước thì ta phải hiểu, ở đây không phải là chỉ tán thán những vị tăng chứng tu đồng quần, mà không có đề cập đến tăng chứng tư đà hàm, a na hàm, a la hán, không phải như vậy. Nhưng mà có điều là khi mà nói đến cái tầng thánh thứ nhất mà chưa tăng trải qua đó, tầng thánh thứ nhất có những cái đặc tính như siêu việt như vậy, ưu việt như vậy, chúng ta phải hiểu cái bài kinh đó như thế. Chúng tôi cứ nhắc đi nhắc lại như thế để khi mà chúng ta đọc tụng kinh điển chỗ này, chúng ta đừng có bị ngộ nhận. Và đến đây thì chúng tôi xin được trả nước lại cho thượng tọa Giác Đẳng. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính thưa thượng tọa thầy sư. Mà thượng tọa thầy sư cũng liên quan đến quả vị tu đà hoàn. Ở trong A Di Đàm chúng ta có cái câu mà Dasame Navahatapa Thamma Pavana Vahatapa Thamma, nghĩa là có những pháp do thấy được đoạn trừ, có những pháp do tu tập được đoạn trừ. Thì mà thượng tọa thầy sư thượng tọa nói, có nghĩa thượng tọa giảng rõ tại sao cái quả vị sơ đạo là tức là những cái phiền não như thân kiến hoài nghĩ với các tủ là do thấy được đoạn trừ, và những cái kiết sử sau là do tu tập được đoạn trừ. Cái hai điều này nó có một cái sự khác biệt như thế nào, xin thượng tọa Quang Hỷ nói rõ thêm cho đệ chúng ở đây kính thưa thượng tọa.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Thi Tăng, kính thưa quý vị. Sở dĩ mà cái bậc sơ đạo đó, và được gọi là cái bậc kiến đắc, rồi nên khi mà nói đến Dasane đó và Hatapathama, tức là có những cái pháp mà cần được đoạn trừ do kiến, tức là do thấy, là chỉ ở đây là chỉ cho những cái phiền não mà do bậc tu đà hoàn đoạn trừ. Thì câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao đối với quả vị tu đà hoàn mà được gọi dùng cái từ gọi là dasne dasna. Vì đây xin thưa quý vị rằng là từ một kẻ phàm phu khi mà vị đó chứng ngộ đạo quả đầu tiên, bước vào cái vùng thánh, thì vị đó phải thấy có hai cái sự thấy ở đây. Thứ nhất là vị đó thấy rõ bằng cái trí tuệ rằng văn kinh chí tham văn samudayang sapatang nirothang, bất cứ pháp gì có tánh tập khởi thì mọi pháp ấy đều phải đoạn diệt. Ở trong kinh văn Bali thì sau mỗi lần mà có một vị chứng, sau khi các vị đã nghe pháp chứng được quả vị tu được quần hay gọi là pháp nhãn đó, thì vị đó đều phải là do thấy được cái pháp đó. Thế cho nên mới gọi là tham ma chắc khu là pháp nhãn ly trần vô cấu. Bậc tu được quần gọi là bậc pháp nhãn, chúng ta nhớ rõ cái chỗ này. Cái thứ hai nữa, bậc tu được quần đó, được gọi là vị tri quyền. Tức là vị này có tuệ thấy được những cái pháp chưa từng thấy, biết được những pháp chưa từng biết. Cho nên bậc Tu Đà Quần do thấy Niết Bàn lần đầu tiên. Chúng ta có cái thí dụ, một người đi trong đêm tối, họ chỉ nghe người khác đồn đãi là ở phía cuối con đường này có một cái ngôi nhà an toàn. Người này đi trong đêm tối, nhưng mà bán tính bán nghi không biết có thật cái ngôi nhà đó hay không. Bất chợt trên bầu trời có sấm chớp lóe sáng, người đã tận mắt mình nhìn thấy ngôi nhà ở phía trước. Thì khi mà ánh sáng đó chớp rồi mất, thì vị Tu Đà Quần, thì cái người lữ hành đó, họ đã tin chắc được rằng là ở phía trước có ngôi nhà trú ẩn an toàn mà chính do mắt họ trông thấy. Bình thường chúng ta là kẻ phàm phu, khi nói đến đạo hoại giải thoát, khi nói đến Niết Bàn, thì chúng ta chỉ đọc kinh văn và chúng ta hiểu, chúng ta tin như vậy thôi. Nhưng mà cho đến khi nào mà tự mình với cái pháp nhãn, với cái tuệ nhãn mà thấy được Niết Bàn, thì lúc đó đạt được cái niềm tin bất động, thì như vậy đó là vị Tu Đà Quần. Đó là vị Tu Đà Quần. Đó ý nghĩa là như thế. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của xin thưa quý vị, chúng tôi còn sót một phần. Cái phần đầu Thượng Tọa Giác Đẳng hỏi chúng tôi vì sao quả vị Tu Đà Quần, đạo quả Tu Đà Quần thì được gọi cái từ gọi là đất nát, là kiến đạo. Còn quả vị Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán thì gọi là Pha Qua Na. Trong cái câu Pha Qua Na Giáp Bà Hà Tát Bà Tham Ma, tức là pháp là do tu tiến đoạn trừ. Chúng ta gọi đó là cái tiến đạo. Chữ Pha Qua Na nó có hai nghĩa. Chữ Pha Qua Na có nghĩa là cái sự phát triển, cái sự tiến bộ. Mà nó còn có nghĩa nữa, chữ Pha Qua Na có nghĩa là cái sự tu tập về thiền định. Tu tập về thiền định. Thì như vậy ở đây, đối với bậc Anahàm, bậc Tư Đà Hàm Anahàm, tức là bậc thánh mà thành tựu về định, Tu Đà Quần thành tựu về giới, Tư Đà Hàm Anahàm thành tựu về định, và A La Hán là cụ túc về tuệ. Cho nên nếu mà giới cụ túc là phải chỉ cho cái bậc Tu Đà Quần, cụ túc về định là Tư Đà Hàm Anahàm, cụ túc về tuệ là A La Hán. Cho nên khi mà đề cập đến những cái bậc thánh cao hơn thì dùng cái chữ Pha Qua Na, bởi vì cái việc mà thấy chứng Niết Bàn đầu tiên, trước tiên đã trải qua rồi, đã trải qua hồi cái giai đoạn Tu Đà Quần. Còn những cái tiếp theo đó chỉ là một cái sự xác định hay là cái sự tiến bật mà thôi. Chúng ta lại cái thí dụ cách khác là đối với một người, khi nãy họ vừa thấy trời chớp, thì hồi nào đến giờ họ chưa biết ngôi nhà đó, bây giờ thấy trời chớp khiến cho họ tự bắt thấy được cái ngôi nhà, thì họ đạt cái niềm tin bất động là phía trước ngôi nhà an ổn là bậc Tu Đà Quần. Nhưng rồi họ đi thêm một đổi nữa thì trời chớp lên lần thứ hai, lần thứ ba. Cái việc đó giúp cho cái người này họ càng khẳng định được cái lòng tin của họ do tự chứng nghiệm, do tự trải nghiệm chứ không phải là do thấy do nghe. Hễ chứng đầu tiên thì gọi là Dasana, mà đi đến cái giai đoạn thứ hai, thứ ba, tiến bộ thêm, lập thêm, phát huy thêm cái trí tuệ đó thì được gọi là Pha Qua Na. Chỉ có ý nghĩa là như vậy. Chúng tôi xin được kết thúc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú, kính thưa trường thiếu tổ tiểu sư, thật ra thì bậc thiếu tổ tiểu sư và thưa quý vị, hồi nãy có hứa là sẽ nói về qua vị tư đà hàm, a la hàm và sau đó chúng ta nói của vị a la hán, cũng như là chúng ta sẽ nói về phàm nhân. Rất là thú vị thưa quý vị khi mà chúng ta nói về chữ phàm nhân ở trong Phật pháp, nhưng mà thực sự không có thời giờ là bởi vì còn có một vài điều nữa cần hỏi thưa tổ tiểu sư về vấn đề quả vị tu đâu hơn. Nó có vấn đề như vậy là chúng ta ít khi có dịp mà chúng ta nói về đề tài này, quý vị thấy rằng thường thường chúng ta không có dịp. Và phải nói rằng khi mà chúng ta đi vào đề tài này mà nếu chúng ta nắm rõ hơn thì nó rất là lợi ích cho quý Phật tử. Và thưa tổ tiểu sư, không biết là thượng tọa có khỏe và thượng tọa có tỉnh để thượng tọa có thể trả lời thêm cho một câu thảo luận nữa không? Nếu được thì thượng tọa hãy cho biết, thì xin được hỏi thượng tọa thêm một câu nữa. Vậy mà thưa tổ tiểu sư, có một chuyện mà người Phật tử tương đối là khó hình dung đó. Đó là một người chứng đắc sơ quả, chứng đắc quả vị tu đạo Phật thì đời sống người đó ra sao? Chúng ta thấy một vô bình sơ vương là một bậc thánh tu đạo Phật, nhưng mà ngồi trên ngôi trị vì thiên hạ. Một ông cấp cô độc đắc quả vị tu đạo Phật lại là một trong những người rất là giàu có, sống ở trong thành Xá Vệ. Chúng ta thấy một đại tín nữ Visakha đắc quả tu đạo Phật hồi còn nhỏ, lớn lên có chồng rồi rất là đông con cái, rồi có một đời sống ở trong nhung lụa vân vân. Thì nhiều lúc đối với chúng ta trong đời sống hàng ngày, mình nghĩ đến một người đã đắc đạo chứng quả, biết là người đã đang chứng thánh quả mà một cái quả vị rất là quan trọng, thì đời sống nó phải hoàn toàn khác với chúng ta. Nhưng mà ở tại đây đó, chúng ta thấy nhiều cái hình ảnh ở trong kinh điển, thì chúng ta thấy rằng những vị cư sĩ đó là những vị tu đạo quần, họ vẫn có cái đời sống có gia đình, họ vẫn có đời sống thủ đắc tài sản, họ vẫn có cái đời sống nắm quyền cai trị thiên hạ vân vân. Thì mà thưa tôi siêu thượng tọa có thể giải thích là cái quả vị tu đạo quần với cái sự diệt trừ thân kiến hoài nghi về giới cấm thủ thay đổi đời sống của những vị đó như thế nào, và tại sao những người đó nó vẫn còn có những cái nếp sống mà người bình thường cảm thấy rằng rất là phàm phu, rất là bình thường. Ví dụ bà Visakha đắc quả tu đạo quần hồi còn nhỏ, nhưng mà vẫn có gia đình, vẫn sinh con cái, con đàn cháu đóng như vậy. Thì kính thưa thượng tọa Hoa Kỳ trở lại làm sáng trên điểm này, kính thưa thượng
tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch thượng tọa Giác Đẳng, kính bạch Thiện Tăng, kính thưa quý vị. Quả thật không hiểu được cái pháp tánh của cái vị tu thì chúng ta sẽ có cái sự nghi ngờ về cái sinh hoạt đời thường của một vị tu đạo Phật, được gọi là một cái tầng thánh quan trọng căn bản để làm cái bàn đạp cho ba cái tầng thánh sau. Nhưng mà tại sao những vị như vô bình sa vương hay là tóc cô độc, tưởng giả tóc cô độc, hoặc là bà chánh nữ quý sắc kha cũng là những vị tu đạo Phật, và còn rất nhiều người khác, nhưng mà đời sống họ rất là bình thường. Thưa quý vị, nó không bình thường đâu. Khi còn là phàm phu chúng ta có ba cái khuyết điểm. Cái khuyết điểm thứ nhất là về đức tin. Bởi vì kẻ phàm phu chúng ta, cái đức tin là dựa dẫm vào người khác, tức là chúng ta dựa dẫm vào âm thanh sắc tướng, như âm thanh sắc tướng của Đức Phật, hay là chúng ta nhìn thấy những cái thời gian mà Đức Phật khổ, Đức Bồ Tát này khổ hạnh, hoặc là chúng ta đi đến chùa mà thấy những cái vị, có người thì họ dựa, họ thấy những vị mập mạp trắng trẻo, nụ cười hiền từ, họ cho rằng đó là một cái vị tu hành đã đắc đạo, cho nên họ có cái niềm tin. Hay là thấy một người, có người thì họ vào chùa thấy những vị sư khắc khổ gầy ốm, rồi ở trong rừng sâu hay là trong chòi lá, họ cho rằng khổ hạnh như vậy, khắc khổ như vậy mới là công phu tu tập, họ có lên niềm tin. Thì cái phạm phu chúng ta, cái niềm tin nó bị khuyết điểm, bởi vì chúng ta không dựa vào pháp thâm mắt Pamanika. Chúng ta không dựa vào pháp thâm mắt Pamanika, mà chúng ta chỉ dựa vào âm thanh sắc tướng và cái bần khổ để mà chúng ta đánh giá, chúng ta khởi niềm tin. Do đó cái niềm tin này dễ bị lung lạc, dễ bị dao động. Còn đối với bậc tu đường quần á, là vì thấy được pháp, tức là thấy được cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của pháp hữu vi. Do đó cho nên niềm tin của vị này đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng, cái niềm tin đó là bất động. Cho dù bà Quý Sư Kha hay các cô độc đi vào chùa mà nhìn thấy một vài vị sa di hay là một vài vị tỳ kheo có những cái sở hành đi đứng nằm ngồi nó không được đẹp, thì những cư sĩ này họ cũng không có mất niềm tin, mà họ chỉ có cái lòng tốt đi đến để nhắc nhở cho các vị tỳ kheo trẻ, các sĩ gì đó. Hoặc nếu mà không tiện nhắc nhở thì chính bà Quý Sư Kha hay có cô độc hay chiêu có cá cũng sẽ đi đến đảnh lễ Đức Phật và trình bày với Đức Phật sự kiện như vậy, rồi Đức Thế Tôn ngài đã chế định cái điều học, ngài chế định điều học cho tăng chúng là dựa vào những cái cư sĩ trong đường quần họ nói đúng. Nhưng mà tuyệt đối là họ nói như vậy mà họ không bao giờ mất niềm tin với Phật, với pháp, với tăng. Cái niềm tin là bất động bởi vì họ đã thấy được pháp. Đây là cái đặc tính thứ nhất. Nó không có liên hệ gì đến cái việc mà sinh hoạt hàng ngày, quyền cao chức trọng hay là tiền bạc dồi dào, hoặc là con đàn cháu đống, không có liên quan. Cái niềm tin mà dựa vào pháp á, là vị tu đời quần có, thì không có liên quan đến cái vấn đề đó. Thứ hai là trên phương diện giới, gọi là cụ túc giới hay là mãn túc giới, gọi là sila sambada. Kẻ phàm phu của chúng ta thì giới, chúng ta giữ giới nó cũng mất thăng bằng. Có khi thì chúng ta tinh tấn nghiêm trì, nhưng mà cũng có khi chúng ta dễ vui, chúng ta bỏ qua hay chúng ta vi phạm. Nhưng mà đối với vị tu đường quần thì không, bởi vì vị tu đường quần là vị đã thành tựu về lòng tàm, lòng quý. Do đó cho nên những cái gì mà nó không được chánh đáng, nó không có tốt đẹp, thì vị đó sẽ không bao giờ làm. Mà nếu cái khuyết điểm nào mà đã có do thân, do khẩu, do ý, thì vị đó không bao giờ che giấu. Vị đó không mắc cỡ để mà phát lộ, trình bày ra các bạn đồng vọng hạnh, hay là trình bày phát lộ đối với các bậc thầy có trí. Cho nên đối với một vị tu đầu quần á, khác hơn kẻ phàm phu chúng ta ở chỗ là các ngài viên mãn về giới. Giới đó trong mọi hoàn cảnh, trong trường hợp thậm chí là mất mạng, vị tu đầu quần cũng sẽ không bao giờ phạm vào năm giới, hay là vi phạm vào những cái điều ác, là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, thân Phật chảy máu. Những cái lỗi nhỏ nhặt, những cái lỗi nhỏ nhặt mà vị đó có vi phạm, vị đó có cái tâm hổ thẹn, và vị đó trình bày phát lộ. Đó là cái đặc tính thứ hai mà vị thành tựu được. Cái việc thành tựu đó nó đâu có liên quan gì đến cái việc mà ngôi sao, chức trọng hay là tiền bạc dồi dào như tóc cô độc hay là con đàn cháu đóng như bà quý sư khai được. Không, không có liên quan. Bởi vì trong cái luật của người cư sĩ đó thì những cái chuyện mà có gia đình, sinh con đẻ cháu hay là chuyện cầm tiền bạc hoặc là nắm quyền cai quản, cai trị một quốc độ, cái luật đó nó đâu có liên hệ đến giới. Kẻ phàm phu của chúng ta đó, khi mà giới chưa được thành tựu hoặc là không có giới đó, thì trong trường hợp này có quyền, có quyền hạn trong tay như là vua chẳng hạn thì mới làm điều ác, có tài sản thì mới làm cái điều ác, hay là có con cháu đông vầy thì lúc bây giờ mới dễ vui vi phạm vào những cái điều ác bởi vì không có giới. Ở vị tu đầu quần thì có giới, thì những cái trường hợp các ngài biết cách phải làm như thế nào để cho nó chu toàn, nó vẹn toàn. Cái thứ ba đó là tri kiến. Cái vấn đề tri kiến rất là quan trọng, cho nên gọi là Nhà Nát Đát Sa Ná là tri kiến là thấy. Bậc tu đầu quần là bậc đã thành tựu về tri kiến một cách ổn định và kiên cố. Tức là tri kiến của vị tu đầu quần, các ngài không có thấy sai, không có hiểu lầm, ngài không có ác tà kiến. Ngài nhận thức cái gì là nhân, là quả, nghiệp báo thì phải biết đó là nhân quả nghiệp báo. Ở tri kiến của các ngài khi mà thấy được các pháp là vô thường, khổ, vô ngã thì đó cũng là tri kiến chân chính. Và cái việc mà thành tựu cái tri kiến như vậy thì đối với một vị như bậc tu đầu quần, cái chuyện mà quyền cao chức chức trọng hay là tiền bạc dồi dào hoặc là con đầu cháu đống thì trong trường hợp đó nó không có ảnh hưởng gì đến tri kiến, bởi tri kiến thì đó hiểu là hiểu đúng. Còn cái chuyện kia là chuyện khác, cái chuyện mà sinh hoạt ở thế gian bởi người cư sĩ mà thì đừng có hiểu lầm, đừng có hiểu quấy chân lý, đừng có hiểu sai cái truyền thống của bậc thánh là được rồi. Thì vị tu đầu quần được gọi là một kẻ phàm phu khi mà chứng đạt được quả vị tu đầu quần. Vị đó có ba cái đặc tính nổi bật sẽ làm thay đổi cái cuộc sống tinh thần của vị đó với ba điểm: đức tin, giới và tri kiến. Còn những cái còn lại thì tùy. Nếu bậc tu đầu quần là bậc xuất gia thì ngài sẽ tuân thủ theo cái phạm hạnh của bậc xuất gia, mà nếu là người tại gia cư sĩ thì các vị cư sĩ ấy sẽ tuân thủ về cái đời sống của tại gia, miễn làm sao samichit patipanno, tức là có cái hạnh, có chân chánh hạnh là được rồi. Đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng qua những cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng. Và bây giờ thì chỉ còn có 9 phút nữa, không biết là trong 9 phút nữa thượng tọa sẽ giải quyết cái thời gian nó như thế nào. Xin cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Phật Thầy.
Thưa tôi, thật sự biết là hôm nay thượng tọa mệt rồi, nhưng mà nếu thượng tọa có thể thương thì thương cho rót, thượng tọa giảng luôn cho một câu thảo luận liên quan đến quan vị tu đầu quần nữa được không? Bởi vì thật ra không có mấy dịp mà chúng ta có thể trở lại để chúng ta đào sâu vào đề tài này. Nếu thượng tọa có thể giúp được thì rất là cảm ơn thượng tọa. Dạ vâng, dạ trên thượng tọa. Mà thưa tôi, thật sự khi mà chúng ta đọc vào trong kinh điển mà liên quan đến quả vị tu đạo quần này, thì chúng ta có một cái so sánh giữa các kiết sử, những cái kiết sử mà nó mang tính cách là thường nghiệp, thí dụ như là nhục ái và sân, thì nó phải mất hai quả vị mới từ cái chỗ bào mòn như là Tư Đà Hàm rồi tới chỗ diệt trừ là A Na Hàm mới đoạn trừ nhục ái và sân và những cái pháp khác. Nhưng mà riêng về cái ba cái kiết sử đầu là thân kiến, hoài nghi với cấm thủ, nó đều liên quan đến kiến, đến cái nhìn, cái thấy hay là sự giác ngộ. Thì bà thưa tòa tề siêu, điều đó phải chăng là liên quan đến phiền não thôi, Đầu tiên là chính cái sự thay đổi của tri kiến, chính cái nhìn của nhận thức là điều làm là chuyển hướng, tạo ra một bước ngoặt mới ở trong cuộc sống của chúng ta phải không? Tại vì có nhiều người không đặt nặng cái giá trị của chánh kiến, không đặt nặng của cái nhìn, nhưng mà phải chăng là trong 10 cái trình tự mà diệt trừ những cái kiết sử đó, trong 10 kiết sử cho chúng ta thấy rằng ba cái kiết sử đầu tiên đó thì đặc biệt là do kiến hay là do tri kiến đoạn trừ, thì điều đó cho chúng ta thấy rằng chính cái tri kiến đó, nó mở ra một trang sử mới, nó mở ra một bước ngoặt ở trong cái hành trình giác ngộ. Thì bậc thượng tọa thượng tọa có dựa trên cái quả vị tu đầu quần, mình có thể có một cái nhìn như thế nào giữa ba cái chiếc sử đầu tiên so với 7 chiếc sử còn lại? Xin thỉnh thượng tọa.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở trong Trung Bộ Kinh, một bài kinh mà Đức Phật Ngài giảng về Bát Chánh Đạo, thì ở đây Đức Phật Ngài có dạy các vị tỳ kheo rằng trong Bát Chánh Đạo tri kiến là yếu pháp dẫn đầu, cái chánh kiến là yếu pháp dẫn đầu, bởi vì nhờ có chánh kiến mới phân biệt được cái nào là chánh kiến tà kiến, chánh tư duy tà tư duy, mới phân biệt được chánh ngữ chánh nghiệp tà nghiệp, chánh mạng tà mạng, chánh tinh tấn tà tinh tấn, chánh niệm tà niệm, chánh định và tà định. Chính cái tri kiến tức là trí tuệ thấy được pháp như thật và tha phu tăng, nó là thay đổi tất cả. Điều đó chúng tôi khẳng định như vậy vì ở trong kinh điển Đức Thế Tôn Ngài cũng đã nhấn mạnh cái điều đó. Khi mà một vị tu đà quần là vị đã thành tựu được cái chánh tri kiến, thì tất cả những cái kiết sử sau để hạ hồi phân giải được. Ở đây chúng ta cũng lấy một cái ví dụ, ví dụ như một người mà họ bị thương, họ bị những cái vết thương, hoặc là họ bị bệnh gì đó, thế là họ lên cơn sốt. Khi mà đi vào trong bệnh viện mà cấp cứu đó, thì trước tiên người ta phải làm thế nào để hạ cơn sốt xuống rồi mới giải phẫu sau. Cái chuyện giải phẫu là cái chuyện quan trọng, nhưng mà hễ còn sốt cao, thân nhiệt và còn sốt cao đó, thì chưa giải phẫu được đâu. Cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng tôi đã có bị trải nghiệm rồi, cho nên chúng tôi mới biết được điều đó. Các bác sĩ nói như vậy. Do đó cho nên bằng cách gì mà hạ được cơn sốt, thì lúc đó những cái chuyện mà giải phẫu hay sắc xương cốt hoặc là cái gì gì đó, mai khâu gì đó, thì cái chuyện đó chuyện sau cũng được. Cho nên những cái vấn đề là dục ái, sân ái sắc, luôn sắc ngã mạng phóng dật vô minh đó, cái chuyện đó, những cái phiền não đó đoạn trừ sau cũng được, đoạn trừ về sau cũng được, nhưng mà trước tiên là muốn thành tựu cái con đường đưa đến giải thoát là phải là con đường thánh đạo. Mà con đường thánh đạo dẫn đầu là chánh kiến, phải thành tựu được chánh kiến mới được. Cho nên đối với vị tu đầu quần, cái quả vị đầu tiên là vị thành tựu về chánh tri kiến, cái điều đó chắc chắn như thế. Chúng tôi bởi vì thời gian đã hết rồi, chúng tôi xin tóm tắt cái câu trả lời qua câu hỏi của thượng tọa cho đã như thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, kính trên sư tổ tế siêu. Thưa quý vị, như chúng tôi đã hứa với quý vị rằng là ngày mai này đó, chúng tôi sẽ ngày mai này chúng tôi sẽ trở lại để tiếp tục ba cái quả thánh quả sau là Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thật ra đây là một đề tài quan trọng thưa quý vị. Chúng tôi gọi là quan trọng là bởi vì người Phật tử tu tập đó, thì cần có cái nhìn là cái quả vị cứu cánh như thế nào. Nhưng mà cái nhìn của chúng ta nó không thể theo cái cách nhìn của thượng thức ở ngoài đời, mà chúng ta y hướng trên kinh điển. Đó là điều quan trọng. Những cái nhìn thượng thức và cái nhìn kinh điển nó có cái sự chênh lệch rất lớn ở phương diện này. Do vậy chúng ta cố gắng thì giờ tìm hiểu, và thực sự chúng ta nên kiên nhẫn. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Quốc Đại Đà Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ tri ân sư tổ tự siêu, kính đại tự quyền. Thật ra hôm nay rất là cảm kích sư tổ tự siêu, mặc dù mệt nhưng mà đã cố gắng dành thời giờ để nói về quả sơ quả của vị tu đạo quân. Và bây giờ thì xin được kính đại lễ và tạm biệt chư tôn đức. Kính hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy ạ.
Sa thứ lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Bob Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Yang kinci kusala kamang kapa pagiri yang memakai nama jama nasa digase suka pangkapang saya tata sangino api ye jasa sangino kapang punya kalang mayan tapi pagi pawan tute ye pangkapang suri tangin nang punya kalang mayan ye jabat anak jana Nanti dewa ganto aliwe gayung tabe lokam iye tata jiwan taharane tuka manonyang pojana sape lapan tumama kita pami kong sin hoi hương phước lành na ka kong pham giới chung san rồi nhường mẹ cha hay cho thân nhân tiền tiền quá ban còn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thượng thiên nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bao tồn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cũng qua vị nhân sapang sumang galang kakan tu sapa devata sapa buta lupa vena soti hontu nirun darang tu sapang sumang galang kakan tu sapa devata sapa dhamma lupa vena soti hontu nirun darang tu sapa thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bố Tha Thẩm Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bố Tha Giác.